Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới và cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới cuối tuần nữa thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về chữ fraudulent, tức là cái sự gian dối, lừa đảo. Cái việc đó nó xảy ra rất là nhiều trong một cái xã hội, nhất là khi chúng ta đang ở trong một cái tình cảnh là có rất là nhiều người không có công ăn việc làm, hoặc là họ đang cần đến một cái gì đó về material, về tiền bạc, rồi họ sẽ làm những cái việc mà nó tai hại đến rất là nhiều người, không phải chỉ là cho chính họ mà những người ở chung quanh họ nữa. Vậy thì khi chúng ta nói đến fraudulent, gian dối, gian lận, thì chúng ta nói đến những cái việc gì? Nhiều thứ lắm nhá. Ví dụ như một người nói, ồ, cho tôi mượn tiền, rồi tôi làm này làm kia, rồi ngày nào đó tôi sẽ trả, hứa hẹn tất cả mọi thứ hết. Rồi tiền thì không có, và cái người mà đã không có tiền đưa cho người khác mượn tiền vì họ cảm thấy cái sự là tội, hoặc là giúp đỡ, hoặc là thương hay gì thương hại gì đó, và bây giờ họ lại không có lại lấy lại được cái số tiền mà họ đã cho cái người khác. Chúng ta nói đến số tiền thì chúng ta nói đến cái số tiền đó nhiều hay ít hay như thế nào. Có nhiều người nói rằng là tôi cho người khác mượn 100.000 nhưng mà không có giấy tờ gì hết, hoặc là có giấy tờ gì tùy theo từng mỗi một người. Nhưng mà quý vị biết rằng là có giấy tờ, nhưng mà giấy tờ đó như thế nào, rồi không có giấy tờ thì chúng ta đưa tiền như thế nào, và tất cả những cái chi tiết đó nó sẽ đi vào trong một cái hồ sơ tố tụng, và cái hồ sơ tố tụng đó nó sẽ đưa ra những cái tình cảnh, những cái lời nói, những cái việc làm, những cái giấy tờ gì đó để cho thấy rằng là ai là cái người nói đúng, ai là cái người nói sai. Khi chúng ta nói đến vấn đề tố tụng thì cái việc đầu tiên hết chúng ta phải nghĩ đến đó là cái sự thiệt hại của mình là gì. Cái sự thiệt hại của mình là mình mất đi 100.000 đô la hay là cái gì đó. Cái sự thiệt hại của mình là mình không có lấy được cái căn nhà mà mình đã mua, và cái người bán căn nhà của mình bây giờ lại chuyển căn nhà đó cho một người khác. Cái sự thiệt hại của mình xin lỗi quý vị, cái sự thiệt hại của mình là mình mất bao nhiêu thời gian mình vì đưa tiền cho cái người này. Cái tiền đó mình phải dùng vào cái việc khác, bây giờ mình không dùng cái việc khác được mà xin lỗi quý vị, mình không dùng được cái việc khác, thì cái việc khác đó bây giờ nó lại làm thiệt hại đến mình, nhất là những người làm thương mại. Chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta đưa ra một cái số tiền như vậy, làm một cái việc gì đó, chúng ta phải có những cái sự đồng ý trên giấy tờ. Những cái hợp đồng này nó rất là quan trọng. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái chữ gian lận, cái chữ đó nó đi chung với rất là nhiều cái việc xảy ra sau đó. Nhất là nếu mình chứng minh được cái người kia gian lận, thì chúng ta có thể yêu cầu được đòi bồi thường, không phải chỉ là cái sự thiệt hại của mình, mà là cái hành động gian lận quá đáng của cái người đó. Vì vậy khi quý vị có được một cái số tiền, hay là quý vị làm một cái gì đó nó liên quan đến cái sự trao đổi, thì quý vị cần phải có được một cái hợp đồng. Phải có được một cái hợp đồng đó, chúng ta cần phải viết cho nó rõ ràng. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cho mượn một cái số tiền thế là xong thôi, thì nếu cái người kia họ không có cái gì thế chấp, thì Thì đến lúc họ không trả được tiền mình thì mình lấy cái gì mình đòi. Nói chuyện nôm na thì nhiều người nói cái người đó không có tóc thì sao mình nắm. Cho dù là họ có sai đi chăng nữa, tức quý vị bỏ một cái số tiền ra như vậy, quý vị phải có một cái gì là gọi là làm con tin chứ, làm thế chấp chứ. Bây giờ nếu mà quý vị bị đi nhà băng, quý vị mượn tiền nhà băng, họ cũng đâu cho mình mượn tiền nếu mà họ không có thế chấp trên căn nhà mà mình có, hay là cái tài sản là quý vị vô một cái nơi cho mượn tiền, quý vị nói cho tôi mượn 5.000 đồng, 10.000 đồng, quý vị không có cái xe cho họ thế chấp, hay quý vị không có một cái gì đó cho họ gọi là lien, tức là gắn cái tờ giấy vào trong đó để có gì họ quý vị không trả, thì họ có quyền bắt quý vị phải bán cái tài sản ra đi để trả lại tiền cho họ. Sao chúng ta quá dễ dàng trong cái công việc mà đưa tiền cho một người khác xài như vậy? Cái việc này nó xảy ra quá nhiều rồi, quá quá nhiều rồi. Có những cái trường hợp nó đi sâu hơn nữa, nó làm cho chúng ta phải rất là nhức đầu, nhất là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng gọi là mua bán nhà cửa đất đai. Mua bán nhà cửa mà mình lại không nỡ có được một cái tờ giấy. Chỉ là cái sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ là cái sự bằng lòng với nhau. Tôi đưa tiền, anh nói với tôi là anh sẽ chuyển nhượng cái chủ quyền. Chủ quyền không chuyển nhượng, làm sao mình có thể nói rằng là mình sẽ làm chủ căn nhà đã được. Mà tiền mình đưa mà mình không có cầm một cái gì trong tay hết. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề này, thưa quý vị, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Đừng để cái số tiền đó nó ra khỏi tay mình cho bất cứ một người nào. Cho dù cái việc đó nó cũng trước mắt thấy mang lại cho quý vị biết bao nhiêu lợi nhuận. Những cái lợi nhuận đó nó không có đáng kể nếu chúng ta không có được cái sự chắc chắn trong tay. Chúng ta có được một cái giấy tờ gì đó để cho thấy rằng là chúng ta sẽ có thể thu lại được cái số tiền mà chúng ta đưa ra. Có nhiều người nói tôi có cái chắc. Tôi có cái giấy ký bởi cái người mượn tiền, tôi có người nhân chứng, tất cả những cái này nó đều tốt hết. Nhưng mà chúng ta làm sao để chúng ta có thể thu lại cái tiền mà chúng ta đã để ra ngoài cho người đó hỏi dùng? Chúng ta làm sao? Tôi không biết, tùy theo từng trường hợp một. Mỗi một lần chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là làm việc mà không có được một cái gì chắc chắn cầm trong tay thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đứng ở cái vị trí dễ yếu rồi. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề cho mượn tiền, nói đến cái vấn đề gian lận, nói đến vấn đề mua bán địa ốc, thì chúng ta cần phải có những cái giấy tờ cần thiết, căn bản để có thể giúp cho chúng ta biết được rằng là cái việc mình làm đó nó sẽ không làm thiệt hại cho chính mình. Ngày hôm nay thì cái việc lừa đảo đó nó vẫn còn, nhưng mà nó không còn nhiều như bao nhiêu năm về trước. Trong những ngày tháng mà chúng ta khó khăn, cái việc lừa đảo đó nó xảy ra khá nhiều, nhưng mà nó xảy ra với một con số rất là nhỏ. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng mà chúng ta không thể nào nghĩ rằng là tại sao cái người kia họ lại có thể làm như vậy, hoặc là chúng ta không thể nghĩ được rằng là tại sao họ lại không có làm theo những gì họ đã hứa, vì họ cũng rất tốt mà, tôi đã nói chuyện với họ, tôi đã làm việc với họ và như thế này như thế kia. Nhất là khi quý vị để cho cái người đối phương thấy rằng là cái việc mà chúng ta đưa ra những cái số tiền đó nó quá dễ dàng. Tiền mà quý vị đưa cho người khác, quý vị đâu có thể nào nói rằng là họ sẽ cẩn thận cầm cái tiền của mình rồi họ sẽ trả lại của mình nếu mà họ không có phải bị cái sự ràng buộc nào hết. Ngay cả có cái những sự ràng buộc mà họ cũng có thể làm việc đó, đừng nói chi là cái vấn đề mà đưa hồ sơ ra ngoài đó, đưa tiền ra cho họ chứ không phải đưa tiền cho họ. Quý vị biết rằng là khi chúng ta cho những người khác mượn một cái số tiền như vậy, và nếu chúng ta đặt cái tờ giấy lien, tức là cái tờ giấy deed of trust lên trên cái tài sản họ có, tức là căn nhà, thì cái người đó họ sẽ cẩn thận hơn và họ sẽ phải để ý hơn. Tại vì họ biết rằng là căn nhà của họ đang đứng ở cái vị trí là mình có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nếu mà quý vị có cái deed of trust trên cái căn nhà đó, và cái người đó họ có một cái nợ, và cái nợ thứ hai là cái nợ của quý vị có thể bắt buộc họ phải đóng cái căn nhà đó lại và đưa căn nhà đó cho mình. Quý vị có biết như vậy không? Gọi là foreclose. Thì khi mình lấy căn nhà đó thì mình phải trả tiền cho cái chủ nợ đâu, Nhưng mà nếu có những người đứng ở cái vị trí họ có thể làm được việc đó, thì cái việc đó có thể làm. Tại sao chúng ta cứ đưa một cái số tiền 200-300 ngàn và chúng ta lại không có nghĩ đến một cái việc là liên cái căn nhà hoặc làm cái gì đó để chúng ta có thể có được cái số tiền lấy lại. Rồi đến lúc đó chúng ta tìm đến luật sư, thì chúng ta lại phải bỏ ra một cái số tiền khá lớn nữa để mà yêu cầu tòa quyết định để lấy lại cái số tiền này. Rồi chúng ta tốn bao nhiêu thời gian nữa. Đây là cái lý do sao mà tôi mang đến cái chương trình như thế này để quý vị có thể biết rằng là quý vị đừng có làm những cái việc mà quá dễ dàng để cho cái người khác họ lừa đảo mình như thế. Vì cái việc đó nó tự chính mình đưa ra. Cái gì cũng vậy hết, mình phải ngồi xuống, mình phải nói chuyện, rồi mình đặt ra một cái hoạch định. Chúng ta hoạch định cho đúng mọi thứ, nhưng chứng nhớ lúc chúng ta bỏ tiền ra chúng ta lại không nghĩ đến cái sự hoạch định cho cái việc làm sao để mà chúng ta có thể lấy lại được cái số tiền mà mình bỏ ra cho người khác. Nhưng nếu trong trường hợp mà quý vị chưa làm gì hết, đến cái lúc mà quý vị biết rằng là mình đã bị lừa đảo, mà cái người đối phương á, có địa ốc, có nhà, cửa, thì mình phải làm ngay tức khắc để mà mình giữ lại cái căn nhà đó. Cái cách để giữ lại căn nhà đó là chúng ta phải làm cái lease. Cái lease pendant nó là một cái tờ giấy rất là mạnh, rất là có quyền hạn. Tại vì khi mà mình đặt cái giấy trên cái căn nhà của cái người đó, thì người đó không thể nào bán cái căn nhà đó được, hay là làm bất cứ cái gì với căn nhà đó cho đến khi mình bằng lòng, mình thả cái lease pendant đó lại cho họ. Vì vậy chúng ta phải biết những cái phương cách để làm những cái việc này. Và để làm được những cái việc này thì chúng ta phải gặp luật sư, để luật sư họ nhìn vào cái tình trạng của mình, để họ biết rằng là họ sẽ phải làm gì giúp cho mình để mà giữ lại cái tài sản mà mình có thể có được, hoặc là làm cái gì đó để lấy lại cái số tiền mà mình đã bị mất đi. Quý vị đang theo chương trình trên làn sóng 12900 AM do luật sư Kim Phượng Anh cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717 và mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về luật hình sự, về những vấn đề uống rượu lái xe, những vấn đề ăn cắp, những vấn đề ăn cắp nơi siêu thị hay là nơi shopping, những vấn đề về bảo hành trong gia đình, hoặc là những vấn đề liên quan đến chúng ta lái xe trên đường, chúng ta vượt đèn đỏ, chúng ta lái xe vào cái đường đi tốc độ cao, chúng ta bị ticket. Nếu quý vị muốn làm sao chống trả cái vé phạt đó và quý vị không có thời gian để đi ra tòa, và nếu cái việc chống trả đó nó có thể xảy ra, thì quý vị có thể làm hẹn với chúng tôi ở số 408-947-7717 để chúng tôi có thể tham khảo và giúp đỡ quý vị. Vì có những người đã đến lúc không thiết là phải có thêm cái ticket, là vì mình đã có một vài cái vấn đề trong quá khứ rồi. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể giúp cho quý vị làm sao để mà chuyển nhượng, xin lỗi, để mà sửa lại cái vé ticket đó nhé. Trong cái vấn đề chuyển nhượng tài sản thì chúng ta cần phải để ý đến những cái việc liên quan đến hợp đồng, đến những vấn đề liên quan đến mua bán thương mại, những vấn đề mướn chỗ, lease. Thì quý vị mua bán thương mại, quý vị cần phải có cái hợp đồng nhé. Nhiều người cứ bán mua thương mại nhưng mà hợp đồng về vấn đề chỗ mướn thì chưa có xong. Làm sao chúng ta có thể mua cái thương mại đó khi chúng ta không có được quyền sở hữu vào đứng cái chỗ mà làm thương mại đó được nhé. Căn bản, những vấn đề này rất là căn bản. Tôi nói đi nói lại mãi để cho quý vị thấy rằng là cái việc mà chúng ta làm đó, chúng ta thấy nó rất là căn bản, nhưng mà khi mà chúng ta làm sai một chút là nó sẽ đi không biết đến chừng nào. Cho nên đừng có bằng lòng đóng escrow, đừng có bằng lòng sang tên thương mại cho đến khi quý vị có được cái hợp đồng mướn cái chỗ đó. Bởi vì nếu mình không có tên trên cái hợp đồng đó thì làm sao mà mình có quyền sở hữu cái nơi mà mình muốn làm thương mại. Người chủ nhà họ có thể kêu mình đi ra bất cứ lúc nào, trong khi mình đã trả tiền cho cái người bán thương mại cho mình rồi. Và cái người bán thương mại cho mình, họ đã có cái số tiền đó rồi, họ đã đi mất tiêu rồi. Bây giờ tiền đâu ra? Bây giờ chủ nhà đuổi mình ra thì mình sao đây? Mình phải đi ra thôi, tại vì mình đâu có cái quyền được sở hữu. Căn bản là như vậy nhé. Rồi, những cái vấn đề liên quan đến living trust, những vấn đề liên quan đến di chúc. Quý vị có tài sản ngày hôm nay quý vị cần phải làm cái living trust. Ok, quý vị đừng có để cho cái việc mà probate nó xảy ra. Nó cũng có thể xảy ra, ok, nhưng mà nó vẫn làm cho mình mất nhiều thời gian và tốn tiền. Làm một cái living trust thì mình sẽ có được cái sự an tâm là những gì mình muốn sẽ được giải quyết ở trong văn phòng của luật sư, và không ai có thể tranh chấp những cái gì mà mình đã chỉ định, ngoại trừ cái sự chỉ định của mình nó không đúng với luật. Rồi những vấn đề liên quan đến thương tích, tai nạn, quý vị lái xe trên đường, lái xe cẩn thận nhé. Ok, đừng để cho tai nạn xảy ra. Đừng có dùng điện thoại cầm tay. Đó là lý do tại sao luật về điện thoại cầm tay được đưa ra, để cho chúng ta không bị chi phối, để chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng bị tai nạn. Nhưng đó là cái chữ mà chúng ta cần phải để ý là tai nạn, chứ không phải là cố tình. Thì khi chúng ta rơi vào tình trạng bị đụng xe thì chúng ta phải bình tĩnh để mà trao đổi những cái tin tức, rồi chúng ta gặp luật sư để luật sư họ giúp mình đòi bồi thường cho những cái sự thiệt hại mà mình đã phải chịu đựng, mình đã phải bị. Ok, có những cái trường hợp mà cái người đối phương họ có bảo hiểm thì chúng ta có thể nói rằng là cái chuyện đó nó tương đối gọi là căn bản. Nhưng mà có những cái trường hợp bên đối phương họ nói họ không có lỗi, hoặc là bên đối phương họ không có bảo hiểm có hiệu lực vào lúc đụng xe, mà bên phía mình thì lại không có bảo hiểm để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình khi mà mình bị đụng xe, bị thương tích. Tùy theo từng trường hợp, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Những vấn đề liên quan đến lương của quý vị, mình đi làm thì mình cần phải được trả lương đúng theo luật đã định. Ở San Jose này hình như là lương vừa mới tăng lên 12 đồng một giờ nữa. À, trên cái căn bản nhất là chúng ta phải biết là chúng ta đi làm mỗi ngày 8 tiếng thì chúng ta được trả cái lương căn bản. Nhưng mà nếu một ngày chúng ta làm 10 tiếng thì chúng ta phải có 2 cái giờ căn bản, 2 cái giờ tiền overtime. Còn trong một tuần chúng ta làm trên 40 tiếng thì chúng ta được overtime. Cho nên tùy theo mỗi trường hợp một, chúng ta đừng có để cho những cái sự thiệt hại đó nó xảy ra cho mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình. Luật gia đình là một cái bộ luật nó liên quan nhiều lắm đến cái cảm xúc của cả hai người, và nó ảnh hưởng nhiều lắm đến những người sống chung quanh mình. Vì vậy, khi chúng ta nói đến luật gia đình, cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là tham khảo luật sư. Nhưng mà thưa quý vị, khi quý vị tham khảo luật sư, quý vị phải hiểu rằng là luật sư họ phải làm những gì theo như những điều luật đã được đưa ra. Cùng một lúc, mình phải biết rằng là cái việc chia tài sản đó, cái việc cấp dưỡng con cái đó, cái việc nuôi nấng con cái đó, nó đều có thể được giải quyết trong cái cuộc ly dị, nếu có thể làm được việc đó. Vì nếu chúng ta cứ tranh chấp mãi thì cái hồ sơ của chúng ta nó sẽ không đi đến một cái vị trí nào cả, và cuối cùng nó cũng sẽ được giải quyết theo như luật và dựa trên cái quyết định của người chánh án. Và người chánh án họ không thể nào biết tất cả những gì mà mình sống trong cái cuộc sống của mình giống như là hai người mình có vậy. Và nhớ rằng là nhiều người quên rằng là khi chúng ta đang trong cái thời gian ly dị đó thì cái sự ràng buộc về hôn nhân nó vẫn còn. Và vì cái sự ràng buộc về hôn nhân nó vẫn còn, nó vẫn ảnh hưởng đến những cái tài sản mà hai người đang có. Tôi nói một cái thí dụ, nếu mà quý vị đang đứng vị trí là anh và chị đứng trong một cái căn nhà là joint tenancy, trong thời gian ly dị mình không thể nào chuyển nhượng cái căn nhà này nếu không có sự đồng ý của cả hai người, hay là không có sự đồng ý của chánh án. Nhưng mà lỡ trước khi chánh án ký cái lệnh là lệnh ly dị, trước khi chỉ cần một tiếng đồng hồ nữa thôi là chánh án ký cái lệnh ly dị mà cái người phối ngẫu đã mất đi, thì căn nhà này nó thuộc về cái người còn sống, chứ nó không là cái tài sản chia đôi nữa. Đó là một trong những cái chi tiết rất là căn bản mà nhiều người Không biết, tại vì thì là quý vị chưa bao giờ rơi vào cái tình trạng đó cả. Có những người khi rơi vào cái đến tình trạng đó không biết làm sao để mà có thể giải quyết. Vì bây giờ bắt đầu cái người mất đi thì lại không phải là joint tenancy, mà lại là tenancy in common, là bây giờ bắt đầu lại đưa ra probate. Đưa ra probate thì lại phải quyết định rằng là ai là người đứng cái lãnh hưởng cái tài sản này. Quý vị thấy không? Nó đi từ cái việc này qua cái việc khác. Nó không có căn bản, nó cũng không có đơn giản như mình nghĩ hay là mình biết. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để cho luật sư họ có thể phân tích cái hồ sơ của quý vị, và rồi họ sẽ giúp cho quý vị làm sao giải quyết cái hồ sơ. Nếu mình làm cái việc này dựa trên cái cảm xúc, cái sự giận dữ, cái sự đòi hỏi cho về cái gọi là chứng minh cái việc này như thế kia, thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, mà chưa chắc gì cái quyết định và cái kết quả nó sẽ được theo như ý mình muốn. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Trở lại với cái chữ gian lận ngày hôm nay. Cái chữ gian lận khi mà một khi cái tài sản mà đã chuyển nhượng rồi, thì cái việc mà lấy lại cái tài sản đó nó rất là khó. Nó dựa trên rất là nhiều những cái dữ kiện. Và để chứng minh cái người kia gian lận, chúng ta gọi đó là misrepresentation. Misrepresentation là gì? Là mình nói một đàng mà mình làm một nẻo, hay là mình nói một đàng mà cái chữ đó nó có nghĩa khác, à mà cái bằng chứng nó lại là khác. Đó là một cái hành động sai trái mà cái người này làm cho cái người kia tưởng rằng là họ sẽ có được những cái gì đó trong một cái hồ sơ mà cái văn phòng cho mướn nhà với cái giá thấp, nói rằng là cái người đi mướn nhà họ đã lừa đảo, họ đã không cho cái văn phòng cho mướn nhà đó biết thực sự là cái số tiền họ làm là bao nhiêu. Vì nếu quý vị đi mướn nhà với một cái giá thấp, tức là gọi là thu nhập thấp đó, thì quý vị phải khai là quý vị làm bao nhiêu. Nếu quý vị làm cái số tiền nhiều hơn cái số tiền họ ấn định, thì làm sao họ cho mình mướn căn nhà với cái giá thấp được, đúng không? Mà nếu mà mình nghĩ rằng là ô, tôi tưởng rằng là như thế này, tôi tưởng rằng là như thế kia, thì cái đó là mình sai. Một cái điều nữa, ngày hôm qua khi mà nói về vấn đề di trú, chúng ta phải chứng minh cho tòa biết rằng là chúng ta đang ở nơi nào. Rất là nhiều người khi hỏi đến cái câu hiện giờ ngày hôm nay anh đang ở đâu, à tôi ở cái địa chỉ này 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 này, nhưng mà cái câu hỏi là cái con người của mình tối hôm nay mình ngủ ở đâu, đó là cái nơi mình ở, không cần biết cái địa chỉ nào mình gửi thơ về đó hay như thế nào, hai cái nó khác nhau. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị cần phải biết rằng là những cái gì quý vị nghĩ nhiều khi nó không đúng với những cái gì luật đưa ra, hoặc là chánh án ở trên tòa, hoặc là nhân viên sở di trú họ muốn biết. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều quý vị có thể gọi để làm hẹn. Và văn phòng ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và những luật sư và chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị với những sự thương yêu của quý vị. Chúng tôi có lý do để mà thức dậy, để mà vào văn phòng làm việc mỗi ngày, để giúp cho tất cả mọi người giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn chúng tôi được đứng ở đây. Và nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi số 408-947-7717. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng luật Empire Law Office, luật sư Kim Phượng làm việc từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư cũng có làm việc, quý khán giả phải gọi hẹn trước nhé. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút chương trình Luật sư Kim Phượng, Khánh Thi tặng quý thính giả một bài hát. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe về nhà hoặc trên con đường lái xe đi đâu, trên đường đi lẫn đường về bình an, dùng cơm tối với gia đình thật ngon, chứ ngủ thật sâu, có hai ngày nghỉ lại có thời giờ thêm với gia đình. Chúc quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui.
Tạ ơn.